kinh nghiệm ra được một cái kinh nghiệm gì của Đại Thừa hết á. Bởi vì mình đâu có chịu thực hành Bồ Đề Tâm đâu. Mà các vị mà cái cảnh giới mà bất khả tư nghị của Đại Thừa á, là do các Đại Bồ Tát nó thực hành cái Bồ Đề Tâm đó đến mức độ rất là thâm sâu và viên mãn. Thành ra chúng ta muốn đừng khởi lên cái nghi ngờ trong lúc học Phật Pháp Đại Thừa á, thì chúng ta phải có những cái nhận thức, cái ý thức như vậy. Nền tảng của một con người muốn học cái giáo lý Đại Thừa là con người đó phải dấn thân vào con đường Bồ Tát Đạo, tức là bằng Bồ Đề Tâm á. Thì ra ở đây tất cả những cái mà nhiếp phục chúng sinh của Ngài Duy Ma Cật đó là nhiếp phục theo Bồ Đề Tâm. Làm người bạch y mà lại kính giữ giới hạnh thanh tịnh của Bậc Sa Môn, ở trong gia đình mà không vướng mắc ba cõi, thị hiện có vợ con mà thường tu phạm hành, thị hiện có bà con mà thường thích xa rời, dùng phục sức đẹp mà trang nghiêm thân thể bằng các tướng hào, ăn uống thì vẫn ăn uống đó mà lấy sự vui thích thiền định là mùi vị, đến chỗ cờ bạc mà chỉ để hóa độ cho con người, tiếp nhận dị giáo tức là ngoại đạo mà không thương tổn chính tín, biết rành sách đời mà thường yêu thích Phật Pháp, ai cũng kính trọng mình mà mình luôn luôn là cái người đầu tiên, cái người cao nhất trong sự cúng dường. Mình thấy đại khái như vậy thì mình thấy là tất cả những cái tâm, những cái tính chất của một Bồ Tát như Ngài Duy Ma Cật này á, mình muốn kinh nghiệm ra. Nếu bây giờ mình tu mà chưa mặc áo đẹp cũng không được. Mình cũng thấy là mình không thích áo đẹp, mình thích cái này cái nọ, thì tự động là mình cho là mình thành công trong cái con đường tu mình rồi. Nhưng nếu mình là một Bồ Tát thì áo xấu mặc cũng sao, áo đẹp mặc cũng chẳng thấy gì. Nếu mà mình có được cái kinh nghiệm như vậy thì mình cảm thấy là mình có phần nào đại thừa. Còn nếu mình thấy là hồi xưa tôi chưa tu, tôi thích áo đẹp, tôi ghét áo xấu, sau này tôi tu thì tôi thích áo xấu, tôi ghét áo đẹp, thì cái điều đó nó chẳng đụng gì đến cái tính chất của Đại Thừa hết á, của một vị Bồ Tát hết á. Tôi cứ nhớ hồi đó tôi mấy sư huynh tôi ấy, mà sư chú tôi có một cái áo tràng thôi mà nó technicolor mà nó đủ màu hết á, bởi vì sư chú tôi là thợ may, ống lượm vải tứ tung hết ống may thành cái áo tràng xanh vàng đỏ trắng tím thì đủ hết á. Nhìn nó đủ màu, nó đúng là bá nạp á. Mà cái áo tràng đó là một cái mà thần tượng của tất cả mấy sư huynh đệ. Ông nào cũng xin hết á. Thấy cái áo là thần tượng mà nó say sưa ở trong đó. Lúc đó mà mình tu mình cảm thấy là mình càng bẩn, càng dơ, càng khổ hành, càng gì chừng nào á, tự nhiên mình càng cảm thấy mình thành công trong đó. Và mình càng cảm thấy như là mình là đạo đến nơi rồi. Mình rất say mê, rất thích thú những cái nó đi ngược lại cái lúc mình chưa tu á. Mình thích thú những cái gì dơ bẩn, mình thích thú tất cả mọi cái đó, thần tượng ấy, đến mức độ kia là thần tượng ấy. Thì chúng ta phải hiểu là thực sự ra cho nên cái tâm mà của Bồ Tát á, nó không có cái những cái ý thức riêng tư của bản ngã, nó không có những cái suy luận riêng tư của bản ngã, mà nó chân thật vì chúng sinh. Họ sống, các Bồ Tát sống một cách hoàn toàn không có một tư ý riêng tư, mà tất cả đời sống nó là cho chúng sinh. Cái tâm nguyện bên trong nó hoàn hảo như vậy thì chúng ta sẽ thấy Bồ Tát rất tự tại. Bồ Tát rất hết sức là tự tại ở trong đó. Nhưng mà ông bố có thể vậy, thằng con đi ăn trộm ông bố phát giác ra được, nhưng mà thương con quá nhiều khi không biết sao cũng phải đi ăn trộm cùng với nó để giúp nó. Sợ là nó ăn trộm mà không có cẩn thận, cảnh sát bắt chủ nhà hay, cho nên phải đi theo canh chừng. Cái ông bố đó, ông ăn trộm nhưng mà ông không có dính gì trong cái ăn trộm đó hết á. Nếu mình có cái tâm trạng của người cha như vậy thì mình sẽ hiểu những cái nói mà của Bồ Tát đó, ở trong chúng sinh mà không vướng mắc gì hết á. Thì nếu mà mình phát triển cái tâm đại bi của mình với chúng sinh được viên mãn á, thì mình sẽ có cái kinh nghiệm đó. Cái kinh nghiệm này thực sự với cá nhân tôi tin chắc, tôi không có đạt được một phần nào, nhưng tin chắc là những cái kinh nghiệm như vậy á, nó bằng vô lượng lần những kinh nghiệm của thiền định, nó an lạc, nó vững chắc mà nó mạnh mẽ vô cùng. Thành ra chúng ta phải nói là cái Bồ Đề Tâm á, là một cái tâm nguyện rất là đặc sắc, rất là đặc biệt. Để cho chúng ta thực hành và để cho chúng ta cảm nhận được cái pháp nó như thế nào. Nhưng mà đôi khi chúng ta thường không có ý thức rõ được, và chúng ta thấy Bồ Đề Tâm có vẻ mông lung và xa rời thực tế. Cho nên chúng ta bỏ lơ mà không thực hành Bồ Đề Tâm. Ở đó mà tâm thức của mình rất khổ nhọc, mà bao nhiêu phiền não nó cứ trơ lì ra như vậy. Đó là điều vậy. Còn nếu mà chúng ta mà thực sự mà muốn đi sâu vào thì chúng ta lại phải ý thức được tất cả những cái khó khăn và những cái căn bản để phát triển cái Bồ Đề Tâm nữa. Mình nghe giáo lý là chỉ là một mặt thôi. Cái chuyện mà mình phải thực hành, khơi dậy cái lòng tin Đại Thừa, cái đó là căn bản. Mà khơi dậy lòng tin Đại Thừa, mình đâu có đủ thì giờ suy luận, suy lý này nọ. Cho nên nếu mình có nhân duyên là phải đảnh lễ Phật, phải thờ Phật, phải quán niệm những cái cảnh giới của Phật, của Đại Thừa, kinh điển Đại Thừa. Đôi khi cái chữ Đại Thừa nó trở nên là một cái thần chú của mình. Mình không có nói ra để phân biệt, để khinh chê, nhưng mà cái chữ Đại Thừa nó được dùng để tu tập, để huân tập thành cái chủng tử của Bồ Tát. Thành ra chính đó nó là chúng ta phải phân ra. Chư Tổ nói Đại Thừa, cái chữ Đại Thừa đó là từ trong kinh Đức Phật nói, kinh của Đại Thừa, và Chư Tổ Sư Đại Thừa dùng cái chữ Đại Thừa và Tiểu Thừa. Cái chữ đó không phải của ngoại đạo gán vô mà cũng phải của ai hết á. Nhưng mà Chư Tổ, Chư Phật dùng chữ đó là để ích lợi cho chúng sinh. Dĩ nhiên nếu chúng ta mà dùng chữ đó sai thì chúng ta cũng bị quở như thường. Như là thí dụ Tổ Đạo Tuyên chẳng hạn. Tổ Đạo Tuyên mà người ta bảo Tứ Phần Luật này là Tiểu Thừa, sao Tổ Đạo Tuyên hoằng Tứ Phần Luật? Tứ Phần Luật thì Tổ Đạo Tuyên cũng của người ta như thường. Dùng Đại Thừa như vậy là sai lầm. Thành ra mình dùng Đại Thừa đúng thì mình cứ dùng một cách mạnh mẽ và tự nhiên. Thì cái chữ Đại Thừa đó nó làm cho mình phát triển tất cả những cái thiện căn của Bồ Tát đó. Thì đó là một cái chữ rất linh thiêng. Chúng ta tiếp tục các cái hạnh, công hạnh của, tức là cái nhân hành của Ngài Duy Ma Cật. Ở đây có câu là mọi sự mưu sinh tuy được lợi lộc mà không lấy làm mừng. Tức là làm ăn, buôn bán, thâu, chi ra thì vừa phải mà thu vô thì rất nhiều, nhưng mà không có hề mừng rỡ như là thầy Hoàng Đạo. Đến các ngã tư để ích lợi cho người, tức là đây là nơi chỗ đông người qua lại nó mà ích lợi cho người ta. Ở đây có câu gọi là tham gia chính quyền để che chở cho tất cả, vào chỗ diễn thuyết và hội thảo thì hướng dẫn bằng Đại Thừa, vào các học đường thì mở mang cho tuổi trẻ, vào các ổ điếm để nói lên tội ác của dâm dục, vào các quán rượu để làm cho người tỉnh trí. Những cái này thì nói một cái cách như là nói lấy kết quả thôi, nhưng mà trong sự thực hành thì Ngài phải có rất nhiều phương tiện trí, phương tiện thiện xảo, chứ không phải là bước ngay vào ổ điếm cái là tự nhiên đứng nói oang oang như vậy là ma cô nó ra nó đập. Mà trái lại là có rất nhiều cái diễn tiến mà ở đó, cũng như vào quán rượu vậy đó. Thành ra đôi khi vào đó có thể làm quen, cũng có thể đến đó là đến để nghe các cô đó đàn hát này nọ, rồi ăn uống với nhau này nọ nữa. Nó diễn tiến từ đầu nó như vậy nữa. Ở trong thành phần trường giả thì làm trường giả cao quý để nói cho họ về chánh pháp thủ thắng. Trong thành phần cư sĩ thì làm cư sĩ cao quý để cắt đứt sự tham trước cho họ. Ở trong thành phần sát lợi thì làm sát lợi cao quý để dạy sự nhẫn nhục cho họ. Sát lợi là sát đế lợi, là giai cấp vua chúa đó. Ở trong thành phần bà la môn thì làm bà la môn cao quý để triệt hạ sự ngạo mạn của họ. Cái đoạn này là nói cho thấy là Ngài có rất nhiều kiếp, Ngài có rất nhiều hóa thân, chứ không phải là trong một cái đời này mà Ngài làm một lúc trong nhiều dòng họ như vậy, trong nhiều giai cấp như vậy. Thì đại khái đó là cái hoạt động của ngài. Ở trong thành phần nội quan thì làm nội quan cao quý để dạy sửa cho cung nữ. Nội quan đây thì có là công công ấy. Ở trong thành phần dân chúng thì làm người dân cao quý để làm cho dân chúng làm phước. Ở trong thành phần phạm thiên thì làm phạm thiên cao quý để dạy tuệ giác siêu việt cho họ. Ở trong đế thích thì làm đế thích cao quý để chỉ dạy sự vô thường. Tức là nếu hóa thân, nếu mà sinh ra làm đế thích thị hiện như vậy đó, thì làm đế thích như vậy. Thành ra đó, Duy Ma Cật là ai? Tướng của Duy Ma Cật là gì? Hiện tướng mà hiện giờ trong kinh này nói là một trường già, nhưng mà mình nghe ra đó chỉ là cái lúc này thôi. Còn ngài có vô lượng tướng như Quan Thế Âm Bồ Tát nữa đó, mà do chúng sinh cho nên lấy tướng, lấy thân, vô lượng tướng, vô lượng thân, mà thân ngoại đạo, bất kể thân phàm phu, thân chúng sinh, thân vua chúa, thân nghèo cùng, thân đủ thứ hết, là Bồ Tát đều lấy thân được hết. Thì cứ tùy theo nhân duyên của chúng sinh. Thì đó là cái hoạt động của một Bồ Tát. Bồ Tát không có một cái thân tướng cố định duy nhất. Bồ Tát không có một cái hoạt động cố định duy nhất. Hoạt động nói chung của Bồ Tát nó là lợi ích chúng sinh. Cho nên thân tướng của Bồ Tát nó không cố định, bất định. Và như vậy mình cũng biết được là thực ra là Bồ Tát thuộc giai cấp nào, thuộc giới nào, thực ra là Bồ Tát là nghiệp nào. Thì đó là vấn đề. Thì chúng sinh, cái gì mà nó đưa ra chúng ta? Bây giờ mình chỉ nói vấn đề này, cũng là mắt tai mũi lưỡi, mà không ai giống ai hết. Nhưng mà mình vẫn đều công nhận đây là mặt, có mắt tai mũi lưỡi. Vậy thì cái mặt mà gọi là cái mặt nền tảng, cái mặt căn bản đó, nó có vô lượng, vô biên, không cùng tận cái tướng sai biệt. Tại vì mình nhìn bằng đó khuôn mặt nó đều khác hết. Thành ra cái mặt đó mà gọi là cái mặt căn bản đó, cái mặt bản thể đó, cái mặt đó nó không ở đây, nó không ở đây, nó không ở đây, nó không ở đây. Nó không có chỗ chủ. Cái mặt đó nó là tất cả mặt. Cái mặt đó không tìm ra chỗ chủ, không tìm ra tướng cố định. Thì cái vị nào mà có được cái mặt đó thì vị đó là Bồ Tát. Bồ Tát là cái người mà đi ra thấy ra cái chân lý đó, và Bồ Tát là hiện thân của cái chân lý đó. Và vì Bồ Tát là hiện thân của cái chân lý như vậy cho nên Bồ Tát không có tướng. Cho nên Bồ Tát là tất cả. Thành ra cái chân lý của mặt nó như vậy. Chân lý của mặt nó là tất cả mà nó không có tướng cố định. Thành ra nếu cái người nào mà là đại biểu cho cái chân lý đó, là người đó là tất cả cái mặt của chúng ta. Cái mặt của người đó là mặt của tất cả chúng ta. Thành ra chính đó là mình đừng có nghe những công hạnh, mình đừng có nghe những cái đó mình thấy sao nó kỳ lạ, sao nó gì gì. Mà mình phải nói là bất khả tư nghi, bởi vì mình chỉ lấy một cái thí dụ cụ thể trong đời sống là cái bộ mặt của con người thôi. Mình cũng thấy nó rất là, nó theo cái nguyên lý và nó rất là kỳ lạ. Cho nên chính vì vậy nên Đức Phật đó là hiện thân của chân lý như vậy, cho nên nói về Đức Phật đó là không thể diễn tả được. Và Quan Thế Âm Bồ Tát hay là ngài Duy Ma Cật ở đây cũng vậy. Trường giả Duy Ma đem bao nhiêu phương tiện như vậy mà lợi ích mọi người, rồi sau đó ngài lại còn phương tiện thị hiện thân thể bị bệnh. Trường giả bị bệnh nên quốc vương, đại thần, cư sĩ, bà la môn, tất cả mọi người đều đến thăm bệnh. Nhân người ta đến thăm bệnh thì trường giả bắt đầu thuyết pháp. Thuyết pháp rằng thân này không thường, không mạnh, không có lực, không có vững chắc, vật chóng suy yếu, không thể tin được. Là đau khổ, là buồn bực, là nơi mọi bệnh tật hợp lại. Thân như vậy, người sáng suốt đừng bao giờ tin vào. Thân này như đống bọt, không thể nắm bắt. Thân này như bong bóng, không thể còn lâu. Thân này như sóng nắng, sinh từ khát ái. Thân này như cây chuối, ruột không có chắc. Thân này như ảo thuật, sinh từ thác loạn. Thân này như chiêm bao, hư vọng, mà thấy ra như vậy. Thân này như hình ảnh, hiện từ nghiệp lực. Thân này như tiếng vang, thuộc về các yếu tố. thân như mây nổi, chốc lát là tan mất, thân như điện chớp, một thoáng không ngừng. Thân này không có chủ thể nên như đất, thân này không có tự ngã nên như lửa, thân này không có sinh mệnh nên như gió, thân này không có tái sinh nên như nước. Thân này không thật, bốn đại làm nhà, thân này trống rỗng, không ngã ngã sở. Thân này vô chi như cỏ cây ngói đá, thân này không có động tác, chỉ do động lực chuyển động. Thân này bất tịnh, dơ bẩn tràn đầy, thân này dối trá, nhờ tắm rửa ăn mặc đến đâu cũng chắc chắn hủy diệt. Thân này là tai họa, đủ cả 101 bệnh khổ, 101 bệnh khổ. Thân này như giếng gò, bị già yếu thúc bách. Thân này không cố định, thế nào cũng chết. Thân này như rắn độc, như giặc thù, như xóm vắng, uẩn xứ giới hợp lại mà thành. Tức là rốt cuộc rỗng không có gì hết. Quán tưởng đi như vậy. Không sao. Nãy giờ tại vì tôi nói ý của tôi, thành ra nắng lên bây giờ nói đến pháp của ngài Duy Ma Cật thì quý vị được che chở. Các nhân giả thân này đáng chán nên thích thân Phật. Thì đây cho mình thấy, thí dụ mà có một số người, người ta thí dụ vậy, người ta phân tích, người ta thiên vị A Hàm Nikaya chẳng hạn, ta bảo thấy chưa, coi ngài Duy Ma Cật thuyết pháp như vậy, những pháp này là lấy từ Nikaya ra hết, gốc từ Nikaya hết á. Thì cái điều này đâu có cái gì mà trong Đại Thừa phản đối đâu. Bởi vì chỉ có bên Tiểu Thừa đó không chấp nhận kinh điển Đại Thừa thôi. Chứ kinh điển Đại Thừa đâu có bao giờ mà phủ nhận kinh điển A Hàm của bên Tiểu Thừa là không phải Phật nói đâu. Thành ra cái chuyện đó đâu có cái gì mà phải phân tích. Đại Thừa chấp nhận Phật Pháp của Tiểu Thừa. Đại Thừa chấp nhận và điều nhiều khi còn tu hành Phật Pháp của Tiểu Thừa. Vì chúng sinh mà có thể thị hiện thanh văn, tu tập thanh văn, giữ giới luật này nó đủ thứ hết. Thành ra cái Đại Thừa nó mới khó nói, cái thực hành Bồ Tát nó mới khó trình bày. Nhưng mà đôi khi để giải thích, để cho mình có thể hiểu, thì mình phải dùng danh từ Đại Thừa cái này nọ, và đồng thời là mình phải phân biệt ra. Thì Đại Thừa mình đã biết khó hiểu, thành ra nếu không phân biệt cho rõ ràng, không nhận thức cho rõ ràng thì làm sao mà hiểu được. Rồi nó cứ lẫn lộn hoài như vậy, như bữa đầu tiên mình đã nói. Cho nên những vấn đề này không có cái gì trở ngại hết á. Bảo là pháp này từ trong A Hàm cái gì ấy, thì dĩ nhiên là Đại Thừa ở dĩ nhiên pháp Phật là như vậy, sự thật nó là như thế. Nhưng mà có điều là khi mà nói như vậy á, thì bên nghĩa là thanh văn á, sẽ quán thân đó và xả tất cả mọi thân. Nhưng ở đây á, thì ngài Duy Ma Cật nói thân này đáng chán nên thích thân Phật. Chứ đâu có phải nói như vậy để vào Niết Bàn, mà cũng không nói như vậy với cho riêng cá nhân của mình tu tập, mà nói như vậy là điều ngự cái tâm tham ái tham thân của chúng sinh. Chứ một lát mình sẽ nghe cái lý luận của ngài Duy Ma Cật nó làm cho các vị thanh văn này nó đều thấy khó trả lời. Thì chúng ta sẽ thấy rõ cái ý nghĩa của Phật giáo mà như mình đã thấy á, là cái chỗ tách biệt giữa Đại Thừa Tiểu Thừa là cái chỗ dùng sử dụng cái trí huệ đó để làm gì. Một bên sử dụng cái trí huệ đó để diệt nghiệp, tiêu diệt nghiệp, không còn nhân để tái sinh nữa. Một bên sử dụng cái trí huệ đó để thấy rõ tất cả, để thâm nhập tất cả và để tạo nên những cái kết quả, chứ không phải diệt nhân đi để không có quả nữa, tạo nên những cái kết quả bất khả tư nghị. Thành ra hai bên khác nhau là ngã rẽ nó ở chỗ đó. Vì thân Phật là pháp thân sinh từ vô lượng công đức trí tuệ, từ giới định huệ giải thoát và giải thoát chi kiến, từ bi hỷ xả, từ các pháp ba la mật bố thí trì giới nhẫn nhục, tinh tiến thiền định trí huệ, sinh từ phương tiện, từ lục thông, từ tam minh, từ 37 phẩm bồ đề, từ chỉ và quán. Thân này sinh ra từ 10 lực, 4 vô úy, 18 bất cộng, sinh từ sự đoạn trừ tất cả điều ác, tập hợp tất cả điều thiện, từ sự chân thật, từ bất phóng dật, từ vô lượng pháp thanh tịnh, như vậy mà thành ra sinh thân của Phật. Các nhân giả muốn được thân Phật, khỏi mọi bệnh tật của chúng sinh thì phát tâm vô thượng Bồ Đề. Kết luận lại là Bồ Đề tâm là gốc, từ Bồ Đề Tâm mà Đức Phật thành tựu tất cả các pháp, tức là các năng lực, gọi là các công đức. Chúng ta nhớ là nghiệp đồng nghĩa với nhân, Phật pháp vậy đó. Công đức đồng nghĩa với nhân, công đức tức là nghiệp, tức là nhân. Bởi vì cái nghiệp thiện, cái nghiệp mà có thể nói làm cho mình được kết quả phi thường an lạc, cho nên gọi là công đức. Chứ đó chỉ là nghiệp thôi. Nghiệp này, cái nghiệp công đức của Phật nó ảnh hưởng đối tượng là làm lợi cho tất cả chúng sinh. Và làm lợi ở cái chỗ là làm cho chúng sinh nó điều ngữ tất cả cái tâm tham ái, tham sân si, phiền não, vô minh á, để mà đến cái chỗ an lạc vĩnh viễn. Thành ra cái công đức này nó phi thường, công đức này không thể kêu là hữu lậu được. Cứ như vậy, trưởng giả Duy Ma nói pháp thích hợp cho những người đến thăm bệnh ông, làm cho nhiều ngàn người đều phát tâm vô thượng Bồ Đề. Vậy là mình thấy cái hạnh và cái thị hiện bệnh. Thành ra Bồ Tát vào cho chúng sinh rồi thì cũng mang đủ tất cả những cái nguyên lý của chúng sinh. Cũng đất nước lửa gió, rồi cũng bất hòa tứ đại thành bệnh. Nhưng mà Bồ Tát đều nhìn cái bệnh là như vậy. Đó, quý vị thấy mang thân này nó phải bệnh như vậy. Thành ra đừng có lưu luyến, đừng có luyến tiếc cái thân này. Nhiều khi chính mình bệnh, mình nói ra cái điều đó nó chính xác hơn là người ta bệnh. Mà mình thì khỏe, mình bảo vậy. Nhiều khi mình nói bệnh lắm, thấy chưa, thân thể bệnh hoạn, đau khổ, mình nói người bệnh vậy. Thành ra bỏ nó đi, đừng tiếc nó nữa. Thì cái ông bệnh ông có thể nói là anh có bệnh như tôi không? Anh thử bệnh như tôi rồi anh nghĩ bỏ thân đi xem. Bệnh đầu bệnh chứ thân thì vẫn tiếc chứ. Thì người ta có thể lý luận như vậy. Thì ngài này đã thu phục, đã nhiếp phục chúng sinh rất nhiều và bây giờ vẫn tiếp tục cái con đường đó cho đến khi nào thành Phật, tức là nói theo Bồ Tát Đạo. Nhưng mà chúng ta cũng biết là về sau này Đức Phật xác nhận là ngài Duy Ma Cật là một cổ Phật. Cái điều này cũng cho thấy là hành Bồ Tát Đạo không có cùng tận như là tứ hoàng thệ nguyện. Cho nên chư Phật không có thật sự nhập Niết Bàn. Bởi vì cái đối tượng để mà ngưng hoạt động, đối tượng để mà hoạt động và để rồi ngưng hoạt động của chư Phật là chúng sinh. Mà chúng sinh không cùng tận thì chắc chắn Đức Phật còn hoạt động. Mà chúng sinh không cùng tận cho nên làm sao hoạt động của Phật cùng tận được. Tại vì cái đối tượng nó phải ngưng thì Đức Phật mới ngưng. Thành ra những cái điểm này là Đại Thừa Phật Giáo khai triển và Đại Thừa Phật Giáo cho mình thấy là Đức Phật không thật sự nhập Niết Bàn như Kinh Pháp Hoa nói. Và như vậy là Đức Phật vẫn còn tiếp tục hoạt động Bồ Tát Đạo nữa. Tức là hoạt động vì chúng sinh nữa. Thì những điều này chúng ta bắt đầu đi sâu vào những cái chỗ mà bất khả tư nghì và huyễn ảo của chân lý rồi. Và nếu chúng ta dùng lý trí của mình để cố gắng hiểu ấy, thì nó nguy hiểm lắm. Mình sẽ bế tắc, mình sẽ rối loạn và đôi khi mình sẽ thối thất tâm. Cho nên muốn đi vào mà vững vàng được ấy, thì lại phải tập lại cái công đức, phải tiếp tục cái công đức mà tin tưởng, tức là đảnh lễ cho nhiều, tụng niệm cho nhiều, đảnh lễ ca ngợi tán thán, tụng niệm cho nhiều vào thì mình mới lại bắt đầu tiến sâu vô mà cái tâm mình nó tỉnh. Khi mình càng đi sâu vào cái lý lẽ huyền ảo của chân lý ấy, nó không đây không kia, nó không thực cái này, không đầu không đuôi, không lúc nào là lúc đầu lúc đuôi, nó có thể trong lúc này nó có mọi lúc khác. Nếu mình đi vào cái chân lý như vậy ấy, mà những cái công đức mà thiện căn của mình không có vững á, tức là chưa từng gặp Phật nhiều, chưa từng cúng dường Phật nhiều, mà chưa từng trong đời sống này không có đảnh lễ, không có cúng dường Phật nhiều á, thì mình sẽ rối loạn ngay. Thành ra đó là những cái mình phải trợ giúp thêm trong cái việc học hỏi của mình về giáo lý Đại Thừa. Lúc đó trường giả Duy Ma tự nghĩ đến chương phẩm Thanh Văn. Nay con bệnh tật liệt giường thế này, lòng từ rộng lớn của Đức Thế Tôn đâu có bỏ mà không thương đến. Đức Thế Tôn biết tâm ý của ông, nên bảo Tôn giả Xá Lợi Phất hãy đến thăm bệnh trường giả Duy Ma. Tôn giả Xá Lợi Phất thưa với Phật: Bạch Thế Tôn, con không đủ sức đến thăm bệnh vị trưởng giả ấy. Bởi vì con nhớ ngày trước con ngồi yên trong rừng dưới gốc cây, khi ấy trưởng giả Duy Ma đến nói rằng: Tôn giả Sa Lợi Phất, ngài việc gì phải ngồi như vậy thì mới gọi là ngồi yên? Ngồi yên là ở trong ba cõi mà vẫn không hiện hành thân ý mới là ngồi yên. Không xuất diệt tận định mà vẫn hiện hành những cử động đúng oai nghi đó, thì mới là ngồi yên. Diệt tận định tức là cái định của đạo Phật mà nó ngưng lại tất cả mọi tâm hành, tức là tâm thức. Bây giờ ngài nói là mình không ra khỏi cái định đó mà vẫn đi qua đi lại, đi đứng nằm ngồi, không bỏ Phật pháp mà vẫn hiện hành mọi sự của người thường mới là ngồi yên. Tâm không hướng nội cũng không hướng ngoại mới là ngồi yên. Không động mọi thứ kiến chấp mà vẫn tu hành 37 giác phần mới là ngồi yên. Không dứt phiền não mà vẫn nhập niết bàn mới là ngồi yên. Ngồi được như vậy thì Phật ấn khả. Bạch Đức Thế Tôn, con nghe lời ấy lặng thinh không trả lời được. Do vậy mà con không đủ sức đến thăm bệnh trưởng giả Duy Ma. Bây giờ ngồi thiền, ngài Sa Lợi Phất ngồi thiền, bị ngài Duy Ma Cật đến lý luận ngồi thiền thế nào thực sự là ngồi thiền. Ngồi thiền, ai ngồi thiền, cái gì ngồi thiền, tâm mình ngồi hay thân mình ngồi, cái gì ngồi thiền? Vấn đề này thì thí dụ trong Thiền Tông có câu chuyện vậy. Lục Tổ Huệ Năng thì cũng có nói một vị nào ngồi ngồi hoài không nằm, ngồi thì thành cái bộ xương khô có gì đâu. Rồi chuyện ngài Mã Tổ ngồi, rồi Tổ Hoài Nhượng đến trước ngài Mã Tổ mài viên ngói. Mã Tổ hỏi chứ ông mài làm gì vậy? Hoài Nhượng nói là mài làm gương, làm kính để soi. Ngài Mã Tổ mới ngạc nhiên, mà ngói thì sao mài thành gương được. Thì lúc đó Tổ Hoài Nhượng mới nói chứ thế ông ngồi ở đây làm gì vậy? Mã Tổ bảo ngồi thiền. Ông ngồi thiền làm gì vậy? Ngồi thiền để thành Phật. Ngồi thiền thì sao thành Phật được? Cũng như là mài ngói thì sao thành gương được? Đó là mình thấy giáo lý của Đại Thừa nó mới đưa đến những cái câu chuyện như vậy. Thế cho nên ngài Mã Tổ mới kinh ngạc ấy, mà nếu ngồi thiền mà không thành Phật thì làm gì mà mới thành Phật? Lúc đó ngài Hoài Nhượng mới nói chứ như cái xe nó không chạy thì ông đánh con trâu hay là ông đánh cái xe? Thì lúc đó ngài Mã Tổ mới bắt đầu có cái tỉnh là bởi vì có căn tính của đốn ngộ, mà thành ra lúc đó về sau này mới thành ra một vị thiền sư lẫy lừng. Một vị thiền sư mà có thể nói là tiêu biểu cho cái thiền, tổ sư thiền về sau này á, là phải nói đó là Mã Tổ, ngài Mã Tổ. Chứ còn trước đó cho đến Lục Tổ, mà cho đến sau đó là ngài Hành Tư với lại ngài Hoài Nhượng này nọ, thì cái lối thiền nó cũng chưa có đến cái mức độ như là tổ sư thiền thì sau này, mà phải bắt đầu từ Mã Tổ thiền sư để đi. Thì chúng ta thấy là đó đại khái như vậy, là nói ngồi thiền là như thế nào. Thành ra cái Thiền Tông á, dùng cái chữ thiền làm tên của tông phái mình. Hiện ngày nay chúng ta bị lầm lẫn, chúng ta nghĩ Thiền Tông có nghĩa là lấy ngồi thiền làm chính. Nhưng mà vấn đề thực sự ra thì Thiền Tông là khẩu hiệu của Thiền Tông là đi đứng nằm ngồi, ăn cơm mặc áo gì cũng đều là thiền. Thành ra mà cứ ngồi như vậy là thực sự không có nghĩa là thiền. Cái đó là tọa thiền, cái đó là một pháp môn để mà tĩnh chỉ những cái vọng động của tâm mà tông phái nào của Phật giáo cũng áp dụng. Đối tượng hay là cái cách thức để quán tưởng như thế nào có thể khác nhau, nhưng mà cái phương pháp ngồi thiền đó là nó chỉ là một pháp môn thôi. Còn Thiền Tông đây là cả một cái tông chỉ, một cái tông hướng, một cái ý hướng. Cái tông chỉ này nó là trực chỉ cái tâm của mình. Như ở đây nếu mà nhìn kinh Duy Ma Cật này cũng là một cái kinh rất được hâm mộ ở trong Thiền Tông. Mình nhìn ở đây tức là ngài Duy Ma Cật muốn trực chỉ ra cái chân lý của thiền đó. Mà chân lý này nó không phải chỉ riêng chân lý của thiền, nó là chân lý của tất cả các pháp. Thực ra mình nếu mình nhận xét vào ai ngồi thiền, bây giờ trước tiên mình nói cái chữ ai đó thì nó mông lung. Bây giờ mình xác nhận lại cái mà cái chỗ của thiền đó là cái thân của mình. Phải cái thân ngồi thiền không? Thân đó cái gì ngồi? Cái gì ngồi? Chân ngồi, tay ngồi, mắt ngồi, răng ngồi, cái gì ngồi? Da ngồi, tóc ngồi hay là thịt ngồi, hay xương ngồi hay tủy ngồi? Cái gì gọi là ngồi? Bây giờ cái thân của mình á, nó tiếp xúc với lại cái giường như vậy á, bằng cả cái lưng nó thì gọi là nằm. Nếu nó chỉ tiếp xúc bằng hai cái mông của mình á, thì gọi là ngồi. Nó chỉ là nhân duyên với nhau thôi. Cái ngồi đó ở đâu ra? Đi tìm cái ngồi đó đi. Thế rồi mình bảo đó là tâm ngồi. Nếu mà thân đó, mình tìm ra cái chỗ ngồi. Tại vì cái thân mình cũng vậy. Mà nếu mà cái thân nó phân tích ra, nó thành đất nước lửa gió. Đất ngồi hay nước ngồi hay lửa ngồi hay là gió ngồi. Đất nước lửa gió là đất nước lửa gió. Nó không có ngồi đứng nằm ngồi cái gì hết. Nếu mình phân ra nữa, nó thành ra là vi trần. Nó thành cực vi. Cực vi làm gì có đứng đi đứng nằm ngồi. Thì cái ngồi đó nó ở đâu? Cái chỗ nó mình không xác định được. Bởi vì mình xác định cái chỗ mà cái pháp thiền nó hiện ra, cái pháp ngồi nó hiện ra là cái thân này. Mà tìm nơi cái thân này thì rốt cuộc á, thân nó vốn đâu thật có. Thân nó do các cực vi hợp thành. Mà nhìn theo bát nhã nữa là các cực vi cũng tức là không. Thành ra tìm không ra cái pháp ngồi. Bây giờ về tâm, quy về tâm mà. Thì tâm đó lại là vấn đề nữa. Tâm là cả một vấn đề mà trong đạo Phật nó rất là lọc lừa. Thường thường nói là tu là tại tâm. Đó là mấy người mà nói xạo nhất. Đấy, tâm nó ở trong cái chữ tâm trong đạo Phật nó khó mà xác định vô cùng. Đôi khi Đức Phật đã xác nhận ở trong kinh rằng là thà ai nói rằng là cái thân này nó là thường còn, ta còn chấp nhận. Bởi vì dù gì cái thân nó cũng kéo dài trong khoảng 20 năm, 30 năm, 60 năm, 70 năm. Ai mà nói tâm là thường á, là cái người ta không thể chấp nhận điều đó. Bởi vì tâm nó khởi diệt trong từng sát na. Tâm của mình luôn luôn nó phải có cái chỗ bám, nó như con vượn á. Nó đu dây á, khi mà con vượn nó đu á, là nó phải có một cái chỗ bám. Cái tâm của mình nó chuyển từ chỗ này sang chỗ kia để nó hiện hữu, để nó có mặt. Luôn luôn nó phải bắt lấy một đối tượng. Không có một đối tượng là nó tắt. Tâm, âm thanh và lửa. Đó là những pháp mà trong Phật giáo A Tỳ Đạt Ma luận nói là đó là những cái pháp mà tự sinh và tự diệt, mà sinh diệt trong từng sát na. Âm thanh đây là tiếng vang vọng của âm thanh, mình không cần phải sử dụng một cái ngoại duyên nào hết, tự động nó diệt. Lửa cũng vậy, và tâm cũng vậy. Nếu nó không có lửa, nó không có một cái gì để nó bắt vô, nó tiếp tục nó cháy là tự động nó tắt. Tâm cũng như vậy, nếu không có một đối tượng để cho nó bắt vô là tự động nó diệt. Mà tâm mình nó vốn nó không chịu diệt, thành ra luôn luôn mình không có đối tượng ở bên ngoài thì nó tự nó lập đối tượng ở bên trong, tức là nó vọng tưởng lên. Thành ra tâm của mình hoạt động không ngừng là để nó khơi những cái đối tượng để cho nó còn có mặt. Bởi vì mình chưa có chịu chấp nhận cái tịch diệt là lạc. Tâm thức mình nó chưa chịu nhịn, chưa chịu chấp nhận cái chỗ tịch diệt đó là an lạc. Nó sợ cái tịch diệt lắm. Nó sợ cái chết, nó sợ cái trống vắng. Thành ra tâm mình luôn luôn khởi động để nó nắm bắt lấy những cái tư tưởng đó, nắm bắt lấy những hình ảnh đó, danh tự như vậy. Thành ra chính đó mình nói tâm, tâm không rõ là gì hết, xanh vàng đỏ trắng, ở nơi nào, trong hay ngoài, trên hay dưới, không xác định được tâm ở đâu hết. Tâm chỉ là một danh từ. Một danh từ không thể ngồi. Nếu mà chỉ là một danh từ mà mình chấp nhận là danh từ nó ngồi á, thì té ra ngồi chỉ là một danh từ không hề có thực. Vì danh từ nó chỉ là một cái âm thanh, bản thể nó là âm thanh. Nó dựa ở trên một cái ý nghĩa của tâm thức đưa ra. và nó phát ra như vậy từ từng cái mẫu tự, từ mẫu tự đó nó hợp lại thành một cái danh như N, Z, rồi O, Y, rồi Huyền, từng cái mẫu tự như vậy nó hợp lại thành cái âm thanh như vậy. Thành ra tìm danh tự tìm cũng không ra. Thành ra sao lấy danh tự là ngồi được, mà danh tự vốn không phải là một cái gì thực. Thành ra như vậy tâm ngồi cũng không ra tâm ngồi, mà tìm cái ngồi tìm không ra. Thì lúc đó là Di Ma Cật không những là cái vấn đề mà chúng ta đặt vấn đề ra như vậy, mà ngài Di Ma Cật ở đây lại còn nói ra nữa là cái chân lý của ngồi đó, tức là ngài Di Ma Cật nói thẳng vào cái chân lý của ngồi đó. Cái bản thể của ngồi đó vốn nó không có, vốn nó vô tướng, vốn nó là tính không, vốn nó là pháp giới, vốn nó là chân lý, nó là cảnh giới Phật chứng. Vốn ở trong đó nó có rất nhiều cảnh giới vi diệu. Vốn nó không như vậy mà nó vẫn không chướng ngại cho các pháp thân khẩu ý của mình tha hồ xây dựng cái nghĩa ngồi. Mà xây dựng lên rồi vẫn là thành nhân, mà vẫn có kết quả, mà vẫn là tính không. Thì cái đó là cái chỗ mà ngài Duy Ma Cật muốn chỉ ra cho ngài Xá Lợi Phất. Thành ra vào cái động mà không bỏ cái định, mà vào cái động, mà vào trong cái động mà vẫn là định, thì tất cả cái đó mới đúng là ngồi yên. Ngồi được như vậy thì Phật mới ấn khả. Cho nên ngài Duy Ma Cật, ngài Xá Lợi Phất bảo thôi đến gặp ông này, ông lý luận, ông bảo tại sao ông đến thăm bệnh, bệnh đâu ra, ai là người đến? Xá Lợi Phất đó là ai? Cái người đến là ai? Ông hỏi một lát này Xá Lợi Phất cũng mệt lắm, ông này rắc rối lắm, thành ra con không đến được. Hưng đến đây tạm ngưng ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng